thư sống chết. Soyan Rinpoche, Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch Việt. Ba phương pháp thiền quán. Đức Phật dạy tám muôn bốn ngàn pháp môn để thuần hóa và an định những cảm xúc tiêu cực, và trong Phật giáo có vô số phương pháp thiền định. Tôi tìm thấy có ba kỹ thuật thiền đặc biệt hiệu nghiệm trong thế giới ngày nay mà ai cũng có thể sử dụng để được lợi lạc. Đó là phương pháp canh chừng hơi thở, sử dụng một Phật làm đối tượng và nhẩm đọc một câu thần chú. Một, quán hơi thở. Phương pháp này rất xưa và có mặt trong tất cả trường phái Phật giáo. Đó là để tâm chú ý vào hơi thở một cách nhẹ nhàng, đầy chánh niệm. Hơi thở là sự sống, sự biểu hiện căn bản nhất của cuộc đời ta. Trong Do Thái giáo thì Ruah, hơi thở, là linh hồn của Thượng Đế thấm khắp tạo vật, trong khi Tô giáo cũng có dây nối mật thiết giữa đất thánh linh, nguồn gốc của mọi sự sống, và hơi thở. Trong giáo lý Phật thì hơi thở phạn ngữ là prana, được gọi là cỗ xe của tâm, vì chính hơi thở làm cho tâm ta di chuyển. Bởi thế khi ta làm an tịnh tâm bằng cách làm việc khéo léo với hơi thở thì cũng như ta đang luyện tâm và hàng phục tâm. Có phải ai trong chúng ta cũng đã từng thấy khỏe khoắn biết bao khi đang gặp căng thẳng mà ngồi lại vài phút để thở những hơi thở vào, ra thật chậm và sâu không? Ngay cả một tập luyện đơn giản như thế cũng có thể giúp ta rất nhiều. Vậy khi thiền định, bạn hãy thở tự nhiên như thường ngày bạn thở. Tập trung sự chú ý của bạn vào hơi thở ra. Khi thở ra, bạn hãy buông ra theo hơi thở tất cả sự bám víu của bạn. Tưởng tượng hơi thở bạn tan vào trong khoảng không bao la của chân lý. Mỗi lần thở ra, trước khi hít vào lại, bạn sẽ thấy có một khoảng hở tự nhiên khi sự chấp thủ đã tan biến. Hãy an trú trong khoảng hở ấy, không gian rộng mở ấy. Và khi tự nhiên bạn thở vào thì đừng chú ý hơi thở vào, mà cứ tiếp tục an trú tâm nơi khoảng hở đã mở ra ấy. Khi thực tập, điều quan trọng là bạn đừng vướng vào sự luận giải, phân tích trong tâm hay thối lải nhải nội tâm. Đừng làm sự lặp đi lặp lại trong tâm rằng bây giờ tôi đang thở vào, bây giờ tôi đang thở ra. Do đó là chánh niệm, cái quan trọng là sự tỉnh giác thuần túy không sao lại. Đừng quá tập trung vào hơi thở, chỉ để cho nó chừng 25%, còn 75% thì bạn hãy buông xả một cách lặng lẽ bao la. Càng chánh niệm hơi thở, bạn càng tỉnh thức về chính mình, gom lại những mảnh vụn phân tán của bạn thành một nhất thể, tính nhị nguyên và ngăn cách tan biến. Chính tiến trình chánh niệm ấy lọc sạch tư tưởng và cảm xúc bạn. Khi ấy, bạn cảm như đã rũ bỏ một cái lốt da ngoài, còn cái gì được lột sạch, được phóng thích. Tuy nhiên, có nhiều người không được thoải mái với pháp quán hơi thở, họ còn thấy gần như bị ngột. Đối với họ, kỹ thuật sau đây có thể tốt hơn. 2. Dùng một Phật làm đối tượng. Phương pháp thứ hai mà nhiều người thấy tốt là an tâm vào một đối tượng. Bạn có thể dùng một Phật đẹp tự nhiên gợi cảm đối với bạn, như một đóa hoa hay bình pha lê, như một cái gì biểu tượng cho chân lý, như tượng Phật, Chúa hay nhất là bậc thầy của bạn. Thầy là gạch nối giữa bạn với chân lý, và nhờ bạn có quan hệ mật thiết với thầy nên nhìn gương mặt thầy, bạn có thể được cảm hứng và nhớ đến Phật tính của bạn. Nhiều người đã có được liên hệ đặc biệt với bức tranh của tượng Đức Padmasambhava, gọi là trông giống tôi, bức tượng được tạc lúc sinh thời của ngài và được ngài ban phép vào thế kỷ thứ 8 ở Tây Tạng. Padma Samphawa, bằng năng lực tâm linh khổng lồ của ngài đã đưa giáo lý Phật vào Tây Tạng. Ngài được xem là vị Phật thứ hai và được dân Tây Tạng gọi một cách âu yếm là thầy Rinpoche hay bậc thầy quý báu. Dinko Kense Rinpoche nói: trên đất Ấn và Tây Tạng đã từng có nhiều bậc thầy tuyệt luân, nhưng người có công bi mẫn lớn lao nhất, người nhiều ơn đức với hữu tình trong thời đại khó khăn này, chính là Padma Samphawa, người tượng trưng từ bi và trí tuệ của tất cả chư Phật. Một trong những đức của ngài là ngài ban phúc ngay lập tức cho ai cầu khẩn ngài, và bất cứ gì ta cầu xin, ngài đều có năng lực làm ta tội nguyện tức khắc. Khi được cảm hứng từ điều này, thì bạn hãy gắn một tấm hình của bức tượng ngài ngang tầm mắt bạn, rồi hướng sự chú ý của bạn đến gương mặt ngài, nhất là tia nhìn nơi đôi mắt, có niềm an tịnh sâu xa trong cái nhìn ấy, như đang phóng ra từ bức tranh để đưa bạn đi vào một trạng thái tỉnh giác không bám víu, trạng thái thiền định. Rồi bạn để yên cho tâm bạn an nghỉ cùng với Padma Samphawa, nhẩm đọc một thần chú. Một kỹ thuật thứ ba được sử dụng rất nhiều trong Phật giáo Tây Tạng và cả trong đạo Sufi Kitô giáo chính thống và Ấn giáo là hợp nhất tâm bạn với âm thanh của một bài chú. Định nghĩa của mantra là cái che chở tâm, cái che chở tâm khỏi tính tiêu cực hay che chở bạn khỏi tâm bạn, gọi là mantra. Khi bạn đang nóng nảy, mất hứng đi, hoặc cảm thấy yếu đuối tình cảm, thì tụng đọc thần chú có thể thay đổi hoàn toàn tâm thái của bạn bằng cách thay đổi năng lực và bầu khí hậu của nó. Việc này xảy ra được bằng cách nào? Thần chú là tinh túy của âm thanh và là hiện thân của chân lý qua hình thức âm thanh. Mỗi âm đều thấm nhuần năng lực tâm linh, cô động một sự thật về tâm linh và rung động với ân đức của lời chư Phật. Người ta bảo rằng tâm cởi trên prana hay khí lực, khí này di chuyển khắp cơ thể và thanh lọc những huyệt đạo vi tế. Bởi thế khi đọc chú là bạn đang chở đầy năng lực của thần chú trong hơi thở và khí lực của mình, tác động trực tiếp trên tâm và thân vi tế. Câu chú tôi khuyên các học trò tôi đọc là Om Ahom Vajra Guru Padma Siddhiyo. Người Tây Tạng nói Om Ahom Bensa Guru Pema Siddhiyo là thần chú của Padma Samphawa, của tất cả chư Phật, các bậc thầy và những bậc đã chứng ngộ. Bởi thế rất có mạnh lực đem lại bình an, chữa bệnh, chuyển hóa và che chở người ta trong thời đại hỗn độn bạo hành này. Hãy lặng lẽ đọc câu chú với sự chú tâm sâu xa, và để hơi thở, câu chú và sự tỉnh thức của bạn dần trở thành một. Hoặc tụng nó lên một cách hứng khởi rồi an trú trong sự im lặng bao la, đôi khi tiếp theo sau đó. Mặc dù suốt đời quen thuộc với sự thực hành này, tôi vẫn còn đôi lúc kinh ngạc bởi năng lực của thần chú. Vài năm trước, khi tôi đang hướng dẫn một thiền hội gồm 300 người ở Lyon, Pháp, phần đông là những bà nội trợ và những nhà chữa tâm bệnh, tôi đã giảng dạy suốt ngày. Nhưng họ dường như muốn tận dụng khoảng thời gian ở gần tôi, nên cứ tiếp tục hỏi hết câu này tới câu khác không ngừng. Cuối ngày thì tôi hoàn toàn kiệt sức, một bầu không khí nặng nề tẻ nhạt lan khắp phòng. Bởi thế tôi tụng lên bài chú nói trên. Tôi kinh ngạc trước hiệu quả. Trong vài phút tôi cảm thấy năng lực được phục hồi, bầu khí quanh chúng tôi thay đổi, và toàn thể thính giả trở lại tươi sáng say mê. Tôi vẫn thường có kinh nghiệm ấy nhiều lần, nên tôi biết không phải chỉ là một phép lạ tình cờ. Tâm trong thiền định. Vậy ta nên làm gì với tâm ta trong thiền định? Không gì cả, cứ để mặc nó như nó là. Một bậc thầy mô tả thiền định là tâm lơ lửng trong không, không ở đâu. Có một câu nói nổi tiếng: nếu tâm không bị gượng ép thì nó tự nhiên đầy hỷ lạc, cũng như nước, khi không bị quấy động thì tự nhiên trong suốt. Tôi thường so sánh tâm thiền với một chum nước bùn. Ta càng để yên đừng khuấy động nước lên, thì những phân tử bụi càng chìm xuống đáy, làm cho tính trong sáng tự nhiên của nước chiếu xuống đáy. Tính tự nhiên của tâm là nếu bạn để nó trong trạng thái đừng thay đổi, thì nó sẽ tìm thấy tự tính tự nhiên chân thực của nó, hỷ lạc và trong sáng. Bởi vậy cẩn thận, đừng áp đặt lên tâm bạn một cái gì. Khi thiền định không được có nỗ lực để kiểm soát, không cố để được an, đừng quá quan trọng cảm thấy mình đang làm một lễ lạc gì đặc biệt. Hãy buông xả ngay cả cái ý niệm rằng bạn đang thiền. Hãy để thân bạn tự nhiên, hơi thở tự nhiên, tưởng về bạn như bầu trời bao trùm tất cả vũ trụ. Quân bình tế nhị. Trong thiền định cũng như trong mọi nghệ thuật, cần có một quân bình tế nhị giữa thư giãn và bén nhạy. Một lần một tu sĩ học thiền với một trong những đệ tử gần nhất của Phật. Ông đang gặp khó khăn trong việc để tâm như thế nào. Ông cố hết sức để tập trung làm cho ông bị nhức đầu. Rồi khi buông tâm ra, thì buông quá độ nên ông buồn ngủ. Cuối cùng ông phải tới cầu xin Phật giúp đỡ. Biết ông ta đã từng là nhạc công nổi tiếng lúc còn tại gia, Đức Phật hỏi: có phải ông đã từng chơi đàn lúc còn là cư sĩ không?
Sona thưa Phật:
ông làm sao để gảy ra tiếng hay nhất? Đó là lúc dây đàn thật căng hay là lúc dây thật chừng? Bạch Thế Tôn: không quá căng cũng không quá chừng mới được. Vậy với tâm ông cũng như thế đó. Majit Lapron, một trong những bậc nữ đạo sư của Tây Tạng nói: tỉnh, tỉnh mà buông, buông, đây là điểm cốt yếu trong thiền để có tri kiến. Hãy khơi dậy sự tỉnh giác, nhưng đồng thời buông xả, xả cho đến độ bạn không bám vào một ý niệm về buông xả.